kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của phần kết. Các nhà tư bản. Các nhà tư bản đang bị chỉ trích nặng nề trong cuộc khủng hoảng tài chính này. Nhiều người tin rằng các nhà tư bản là những người tham gia, lũng đoạn, xấu xa, và đó là điều hiển nhiên. Song, nếu bạn nhìn vào những gì mà các nhà tư bản đích thực đang làm, họ chỉ thu được lợi nhuận khi và chỉ khi họ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn. Ví dụ, anh em nhà Bright là những người sáng chế ra máy bay, nhưng chính các nhà tư bản mới là những người xây dựng nên công nghiệp máy bay, làm cho việc đi lại bằng đường hàng không trở nên an toàn và giá rẻ hơn cho số đông người. Ngày nay tôi vui vẻ trả tiền mua vé máy bay bởi vì việc đi máy bay dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và ít vất vả hơn nhiều so với đi bộ, trong khi hẳn tất cả chúng ta sẽ phải đi bộ nếu không nhờ các nhà tư bản. Với điện thoại di động cũng thế, nhờ có nó, tôi có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, ngay cả khi đang đi nghỉ. Tôi vui vẻ trả tiền để sử dụng điện thoại di động, bởi vì nó giúp cho cuộc sống của tôi thoải mái hơn và giúp tôi làm giàu dễ hơn. General Electric do Thomas Edison sáng lập, không chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta cải thiện hơn nhờ có điện, mà còn giúp cho mọi người sống lâu hơn nhờ các công nghệ y khoa. Tôi vui vẻ trả tiền cho những lợi ích mà các sản phẩm y khoa của GE mang đến cho tôi. Và tôi có thể làm gì nếu như không có chiếc máy tính Apple của mình? Có thể tôi sẽ chẳng bao giờ viết được cuốn sách Dạy con làm giàu nếu không nhờ Steve Jobs làm cho chiếc máy vi tính trở nên đơn giản đến mức một người không biết gì về kỹ thuật cũng có thể sử dụng được. Một khoản tiền nhỏ thôi để bỏ vào mua chiếc máy tính đã giúp cho tôi thu được hàng triệu đô la mỗi năm. Và những chiếc xe Ferrari, Bentley, Ford hay Porsche sẽ trở nên vô dụng nếu chính phủ không đánh thuế những người sở hữu xe hơi để xây dựng và sửa chữa đường xá. Có lẽ bạn đã hiểu tôi muốn nói gì. Dù thực sự vẫn có những người tham lam, lười biếng, xấu xa đang khai thác hệ thống tư bản, nhưng họ không phải là những nhà tư bản đích thực. Đơn giản, họ chỉ là những người tham lam, lười biếng và xấu xa mà thôi. Cuộc khủng hoảng tài chính này xảy ra do sự tham nhũng ở tầm mức cao nhất của chính phủ và các tập đoàn kinh doanh. Giống như một căn bệnh ung thư vậy, sự tham lam được hợp pháp hóa gặm nhấm một tế bào đạo đức của thế giới. Những người có quyền lực khao khát nhiều quyền lực hơn, bán rẻ linh hồn để vinh danh cái tôi của mình, hủy hoại cuộc sống và chiếm đoạt tài sản của những người mà lẽ ra họ phải phục vụ. Chính phủ các nước trên thế giới có rất nhiều nhà chính trị chuyên nghiệp, nhiều người công bộc của dân không có chút kinh nghiệm kinh doanh thực tế nào cả, nhưng lại điều hành một doanh nghiệp lớn nhất thế giới, doanh nghiệp của chính phủ. Không ngạc nhiên vì sao mà chính phủ lại suy thoái. Dù các tập đoàn tham nhũng và những nhà lãnh đạo chính trị yếu kém đang gây tổn hại cho nền kinh tế, nhưng tôi tin rằng một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra cuộc khủng hoảng tài chính là hệ thống giáo dục lỗi thời. Ở Mỹ, chúng ta càng bỏ nhiều tiền cho việc giáo dục thì hệ thống giáo dục càng trở nên tồi tệ. Một vấn đề với hệ thống trường học là thất bại trong việc tập trung vào nền tư bản đích thực. Do đó, chúng ta có một nền tư bản tham nhũng và các chính phủ tham nhũng điều hành thế giới. Một cách tinh tế, các trường học truyền tải một thông điệp rằng người giàu là người tham lam. Hệ thống trường học của chúng ta đào tạo những người làm công ăn lương, những người mà sau khi tốt nghiệp sẽ đi tìm việc làm. Nhiều người trong số họ sẽ không bao giờ sở hữu được cái gì có giá trị cả. Bao nhiêu người sẽ chết, không có gì trong tay. Đơn giản vì các trường học của chúng ta bực tức với những người giàu, tạo nên những công nhân mà họ cho rằng bị người giàu bóc lột. Việc làm không phải là tài sản. Bạn không thể sở hữu một việc làm. Khi chết đi, bạn cũng không thể để việc làm lại cho con của bạn được. Tiền cũng không phải là tài sản. Ngày nay, tiền là nợ và nó nhanh chóng bị giảm giá trị khi nợ quốc gia ngày càng tăng. Ngôi nhà bạn ở không phải là tài sản. Hàng tháng, Là chủ nhà, bạn phải đóng tiền trả góp mua nhà cho ngân hàng, đóng thuế, đóng bảo hiểm và các dịch vụ bảo trì khác. Kế hoạch hưu trí của bạn không phải là tài sản. Nó là một tiêu sản trôi nổi. Tiền tiết kiệm hưu trí của bạn sẽ rơi vào tay của những người giàu, những người dùng tiền của bạn để mua tài sản cho họ, những tài sản đích thực. Các sinh viên mới ra trường, tìm kiếm một việc làm lương cao sẽ nhanh chóng rơi vào mạng nhện tư bản. Không phải vì tư bản là xấu xa, mà bởi vì hệ thống trường học không chuẩn bị cho sinh viên đối mặt với thế giới thực. Khi không có giáo dục tài chính, các sinh viên được đào tạo để trở thành nạn nhân của các nhà tư bản. Niềm tin của hệ thống trường học rằng người giàu là người tham lam trở thành một điều tiên đoán tự động xảy ra. Như tôi thường nói, các nhà tư bản đích thực rất hào phóng. Họ tạo ra rất nhiều và nhận được rất nhiều. Liệu có phải hệ thống trường học mới thực sự là tham lam hay không? Tất nhiên, những người làm công ăn lương luôn mong muốn mức lương của mình càng cao càng tốt, trong khi các chủ doanh nghiệp, các nhà tư bản mong muốn mức lương nhân công càng thấp càng tốt. Trong thế giới mới và đầy hy vọng của nền kinh tế mới, trong cuộc chiến giữa lương cao và lương thấp, các nhà tư bản đã thắng. Các nhà tư bản đã thắng bởi vì việc chuyển hướng sản xuất sang các nước lương thấp không có gì khó khăn cả. Công nghệ cũng góp phần giảm bớt số lượng nhân viên để điều hành một doanh nghiệp. Năng suất tăng, chi phí lao động giảm và các nhà tư bản chiến thắng. Thế giới này đang thay đổi chóng mặt. Hệ thống trường học thì không. Trường học tiếp tục dạy chúng ta ra trường đi kiếm một việc làm lương cao. Đó chính là sự tự sát về tài chính. Hãy luôn nhớ rằng, một việc làm không phải là tài sản. Tiền không phải là tài sản. Ngôi nhà bạn ở cũng không phải là tài sản. Tiền tiết kiệm của một người lao động trong kế hoạch hưu trí chỉ là một nguồn tiền cung cấp cho các nhà tư bản đích thực mà thôi. Khi thị trường sụp đổ, người lao động sẽ thua, còn nhà tư bản sẽ thắng. Trong nền kinh tế mới, khi tiền không còn là tiền thực sự nữa, những người làm công ăn lương làm việc và không thu được gì cả, họ không có tài sản. Là một chủ doanh nghiệp, đôi khi tôi cần phỏng vấn những nhân viên tiềm năng đang tìm việc làm. Đáng buồn thay, hầu hết mọi người chỉ tập trung vào tiền lương và phúc lợi. Tôi sẽ được trả lương bao nhiêu? Tôi có những phúc lợi gì? Một ngày tôi phải làm việc mấy giờ? Tôi được nghỉ phép mấy ngày? Bao lâu thì tôi được thăng cấp? Chưa bao giờ có ai đặt câu hỏi, sứ mệnh của công ty này là gì vậy? Công ty đang giải quyết những vấn đề gì? Tôi có thể học được gì khi làm việc ở đây? Thay vì hỏi những câu hỏi mang tính chất trách nhiệm xã hội, họ chỉ hỏi về tiền và các điều kiện làm việc. Họ hỏi theo tư duy của một người làm công ăn lương. Tư duy làm công ăn lương này được lập trình từ khi các bậc cha mẹ nói với con mình đi học để sau này kiếm được một công việc lương cao, hay đi học để trở thành luật sư hay là bác sĩ. Nếu có một nghề chuyên môn, con sẽ luôn có cái gì đó để dựa vào. Hãy nhớ nguyên tắc số 1 của người cha giàu. Người giàu không làm việc vì tiền. Gia đình chính là nơi việc lập trình tư duy bắt đầu. Những bậc cha mẹ làm công ăn lương muốn con cái mình trở thành những người làm công ăn lương được giáo dục tốt hơn. Nhưng họ vẫn là những người làm công ăn lương cho người giàu. Khi một đứa trẻ đi học, các giáo viên cũng là những người làm công ăn lương, tiếp tục lập trình cho đứa trẻ bằng những câu nói. Nếu làm theo những gì được dạy và được điểm cao, em sẽ vượt qua các bạn để giành công việc lương cao đó. Khi đứa trẻ bước vào đại học, vượt qua những người bạn cùng lứa khác yếu kém hơn, các giáo viên vẫn tiếp tục giáo điều làm công ăn lương. Nếu em có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ, sơ yếu lý lịch của em trông sẽ ấn tượng hơn. Bằng cấp càng cao thì em càng có nhiều cơ hội để giành được những công việc lương cao. Barlow huấn luyện đàn chó chảy nước bọt mỗi khi nghe tiếng chuông rung. Hệ thống giáo dục của chúng ta rung chuông, hứa hẹn về một việc làm lương cao. Tất cả những gì họ phải nói là một việc làm lương cao, và thế là mọi người bắt đầu xếp hàng đi theo. Nếu một người thắng một việc làm lương cao và đánh bại các ứng viên khác, họ thường vui vẻ đến mức đồng ý đóng thuế trước khi lãnh lương, nghĩa là cho phép chính phủ được trả tiền trước khi họ được trả. Sau khi chính phủ lấy phần rồi, người nhân viên mới sẽ đồng ý gửi một phần lương cho một công ty quỹ hỗ tương đầu tư vào kế hoạch hưu trí của mình. Điều đó có nghĩa là người giàu sẽ được lấy phần tiếp theo. Ở Mỹ, nếu một người lao động từ chối đầu tư vào kế hoạch hưu trí do công ty tài trợ, bao gồm các quỹ tương hỗ, họ sẽ bị mất phần đóng góp tương ứng từ chủ doanh nghiệp. Nói cách khác, nếu bạn không trả lương cho các nhà ngân hàng phố Wall, thì chúng tôi không phải trả tiền cho bạn. Nhiều nhân viên ngây thơ tin vào sự đóng góp từ chủ doanh nghiệp, nhưng họ không nhận ra rằng sự đóng góp này trước tiên là về phía họ. Nếu người nhân viên từ chối việc đầu tư thông qua một kế hoạch đầu tư trích từ lương tháng, chủ doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được một khoản tiền. Đó là sức mạnh của Forward đối với chính phủ và luật lao động của chúng ta. Bộ luật được các liên đoàn lao động tán thành, như chúng ta đã nói về sự tham nhũng. Ngay cả khi ổn định một công việc mới, người nhân viên mới bắt đầu tiết kiệm một ít tiền để mua ngôi nhà mơ ước của họ, bởi vì họ được dạy rằng ngôi nhà của bạn là một tài sản và là khoản đầu tư lớn nhất của bạn. Rất ít người nhận ra rằng chính khoản tiền vay và người chủ nhà trả khoản tiền vay đó mới là những tài sản thực sự của ngân hàng. Sau đó, thành viên mới trong tầng lớp lao động bắt đầu chuyển tiền của mình vào túi của các nhà tư bản thông qua những đại lý trung gian như ngân hàng, môi giới bất động sản, môi giới chứng khoán, kế hoạch tài chính và các nhà chính trị. Các nhà tư bản tách biệt thế giới của họ với thế giới của những người lao động thông qua hệ thống giáo dục. Nói cách khác, hệ thống giáo dục được sử dụng như là đại lý chủ yếu của những người bị gọi là giàu có tham lam và bị xem thường bởi những người làm việc trong chính hệ thống giáo dục đó. Đó là lý do vì sao không có giáo dục tài chính đích thực trong trường học. Thoát khỏi đồn điền. Cha ruột tôi trở thành giáo viên bởi vì ông là một sản phẩm của hệ thống đồn điền Hawaii. Cha ông, tức ông nội của tôi, từ Nhật đã vượt biển đến Hawaii làm việc trong một đồn điền trồng mía và dứa. Ông nội kết hôn với bà nội. Gia đình bà nội vốn là một gia đình đa thế hệ từ đầu thập niên 80. Khi ông bà nội tôi kết hôn với nhau, ông bà cố, cha mẹ của bà nội, cũng đang làm việc trong các đồn điền. Ông nội tôi không muốn sống trong đồn điền. Không lâu sau khi đặt chân lên Hawaii, ông mở một tiệm chụp hình và ông là một doanh nhân. Ông nội rất thành công, trong khi hầu hết những người nhập cư khác làm việc cực lực để được trả công $1 một ngày. Sống trong đồn điền, thì ông sở hữu một ngôi nhà và một chiếc xe hơi. Sau đó, ông đầu tư vào thị trường chứng khoán và mua một bất động sản bãi biển ở Maui, hòn đảo mà gia đình cha tôi từng sống. Năm 1929, thị trường chứng khoán sụp đổ và cuộc đại suy thoái bắt đầu. Doanh nghiệp của ông nội tôi sụp đổ và ông nhanh chóng đánh mất ngôi nhà, chiếc xe cùng với bất động sản trên bãi biển. Khi cuộc đại suy thoái bắt đầu, cha tôi chỉ mới 10 tuổi. Thời gian đó đã gây ảnh hưởng nặng nề đến quan điểm của ông về cuộc sống. Ông nhìn thấy người Nhật và những người nhập cư khác làm việc với mức lương như nô lệ trong các đồn điền của người giàu. Ông nhìn thấy cha ông, một người đã thoát khỏi đồn điền, bị phá sản khi thị trường sụp đổ và nền kinh tế suy thoái. Trong suy nghĩ của cha tôi, cách an toàn duy nhất để thoát khỏi đồn điền là thông qua giáo dục. Thay vì đi học trường y, ông chọn trở thành một giáo viên, với hy vọng rằng một nền giáo dục tốt sẽ mở ra một con đường thoát khỏi đồn điền cho con cái của những người nhập cư. Ông xem giáo dục như một lối thoát khỏi chế độ nô lệ cho những người giàu. Cha tôi cống hiến trọn đời cho ngành giáo dục. Ông tốt nghiệp đại học Hawaii và nhanh chóng được thăng chức hiệu trưởng trẻ tuổi nhất vào thời gian đó. Ông có một công việc toàn thời gian và vẫn tiếp tục học lên để lấy bằng cấp cao hơn. Ông được chọn vào chương trình nâng cao của Đại học Stanford, Đại học Northwestern và Đại học Chicago. Ông làm việc tích cực và học hành chăm chỉ để leo lên từng nấc thang của ngành giáo dục công và cuối cùng trở thành thanh tra giáo dục bang Hawaii. Cha thường bảo chúng tôi, người giàu đưa những người nhập cư đến Hawaii để làm việc trong các đồn điền. Khi những người nhập cư đến nơi, họ bị nhồi nhét vào những căn phòng trong đồn điền và được cấp một tài khoản cho phép mua bán tại cửa hàng của công ty. Khi đến ngày trả lương, tiền lương của những người nhập cư bị trừ tiền thuê nhà và những khoản tiền họ đã mua thiếu tại cửa hàng công ty. Vào cuối tháng, hầu hết các công nhân không còn đồng lương nào để lãnh cả. Một số người thậm chí vẫn bị mắc nợ do họ mua thiếu quá nhiều. Nhiều người nhập cư không bao giờ được lãnh lương. Họ làm việc không công. Rồi cha tôi kết luận, đó là lý do vì sao các con phải học hành chăm chỉ để các con có thể kiếm được một việc làm khác ngoài đồn điền. Trong đại gia đình chúng tôi, việc học luôn là trên hết. Hầu hết họ hàng của tôi đều có bằng cấp hàng ưu. Nhiều người có bằng thạc sĩ và một số có bằng tiến sĩ. Tôi là một trong số ít chỉ có bằng cử nhân đại học. Vấn đề là nhiều họ hàng của tôi vẫn đang làm việc cho một đồn điền lớn nhất, chính phủ. Một số con cái của họ với học vấn cao làm việc cho những đồn điền hiện đại như Coca-Cola, Eunice Island và Ngân hàng Mỹ, IBM. Hầu hết gia đình tôi, dù có học vấn cao, vẫn chưa bao giờ thoát khỏi đồn điền. Tạo ra những người vô sản. Karl Marx định nghĩa giai cấp vô sản là một giai cấp không có quyền sở hữu những phương tiện sản xuất. Tất cả những gì họ có là bán sức lao động để kiếm tiền. Đó là những gì mà hệ thống trường học của chúng ta đang làm. Trường học tạo ra giai cấp vô sản trong xã hội tư bản. Trường học không dạy con người ta trở thành những nhà tư bản. Ngày nay, người lao động muốn có việc làm được trả lương cao, nhưng những nhà tư bản đích thực lại chuyển hướng sản xuất, tức việc làm, qua những nước lương thấp. Đó là một cuộc khủng hoảng thực sự. Làm thế nào nền kinh tế có thể khởi sắc nếu việc làm khan hiếm và lương thấp dần? Do thiếu giáo dục tài chính, ngay cả với những nhân viên có học vấn cao, tài sản của họ bị bòn rút thông qua nợ ngân hàng, tiền hưu của họ bị bòn rút thông qua hệ thống ngân hàng đầu tư, sức lao động của họ bị bòn rút thông qua thuế và những gì còn lại bị bòn rút thông qua lạm phát. Nếu sở hữu các cổ phần của một công ty, họ chỉ được sở hữu những cổ phần phổ thông dành cho những người bình dân. Hệ thống đồn điền vẫn đang tồn tại và sống khỏe, ngay cả trong thời đại thông tin. Hệ thống đồn điền. Năm 2011, bọn trẻ vẫn đi học và không được học về tiền. Năm 2011, bọn trẻ vẫn tốt nghiệp ra trường, tìm việc, lập gia đình, mua nhà và phát triển gia đình nhỏ của mình. Năm 2011, nợ quốc gia vượt tầm kiểm soát và các ngân hàng tịch thu những ngôi nhà thế nợ của hàng triệu người. Năm 2011, tài sản của chúng ta bị cướp do thuế tăng để trả nợ, những món nợ vào túi của người giàu. Năm 2011, bọn trẻ tìm được việc làm quá sung sướng đến mức chấp nhận đóng thuế trước khi được nhận lương. Năm 2011, bọn trẻ sung sướng chấp nhận bị trừ tiền lương hưu với ảo tưởng rằng chúng đang đầu tư cho tài khoản hưu trí của mình. Năm 2011, pháp luật thông qua cho phép chính phủ lấy một số lớn phần trăm tài sản của bạn khi bạn chết. Đó là vấn đề khi một hệ thống trường học được điều hành bởi những người nhóm L và T, huấn luyện những người trẻ trở thành nhóm L và T. Đó là vấn đề khi có những người lãnh đạo chính trị nhóm L và T, lãnh đạo một hệ thống tư bản được kiểm soát bởi nhóm CD. Đó là những gì xảy ra khi nhóm L và T không phân biệt được sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản. Họ dành cả đời làm việc để tích lũy tiêu sản, nhưng vẫn tin chúng là tài sản. Họ đi học để tìm việc làm, mà không biết rằng việc làm không phải là một tài sản. Họ làm việc vì tiền, không biết rằng tiền không còn là tiền nữa. Họ mua một ngôi nhà, không biết rằng nhà không phải là tài sản. Họ để dành tiền về hưu, không biết rằng chứng khoán và các quỹ tương hỗ không phải là tài sản thực sự. Khi việc làm của họ bị chuyển ra các nước lương thấp, họ quay lại trường học để được huấn luyện cho một việc làm mới. Và họ khuyên bọn trẻ làm những điều như thế. Một đề nghị. Trước khi cuộc khủng hoảng tài chính này có thể thực sự kết thúc, hệ thống trường học cần phải thay đổi. Vì liên đoàn giáo viên luôn kiểm soát chặt chẽ ngành giáo dục, nên sẽ dễ hơn nếu bắt đầu một hệ thống giáo dục mới song song với hệ thống giáo dục cũ, thay vì tìm cách thay đổi hệ thống giáo dục cũ. Đề nghị của tôi là chúng ta hãy bắt đầu một hệ thống trường học mới, dạy những người trẻ trở thành những nhà tư bản. Bậc phụ huynh nào muốn con của mình trở thành doanh nhân thay vì nhân viên có thể gửi con đi học ở hệ thống trường học dành cho nhà tư bản. Để hệ thống trường học mới này có thể phát triển tốt nhất, chúng ta có thể thành lập một học viện tương tự như học viện West Point của quân đội, Annapolis của hải quân, Alford Academy của không quân, New London của đội bảo vệ bờ biển và Kingsburn của đội thương thuyền. Thay vì tập trung vào quân sự, học viện này sẽ tập trung vào việc kinh doanh và có thể được đặt tên là Học viện Doanh nhân. Vì chỉ có các doanh nhân mới có thể tạo ra những việc làm thực sự, nên học viện này sẽ góp phần giải quyết vấn đề thất nghiệp ngày càng gia tăng. Nếu muốn được dạy trong học viện mới này, người giáo viên phải là một doanh nhân thực sự, được huấn luyện để dạy và sẵn lòng dạy miễn phí. Nếu là những doanh nhân thực sự, họ sẽ có thời gian và không cần tiền. Trong một môi trường kinh doanh thực sự miễn phí như thế, những ngành nghề mới có thể được sinh ra xung quanh công nghệ sáng tạo. Các nhà đầu tư sẽ sẵn lòng chấp nhận rủi ro về vốn đối với những dự án được phát triển một cách thông minh. Trong một môi trường kinh doanh thực sự miễn phí như thế, những ngành nghề mới có thể được sinh ra xung quanh công nghệ sáng tạo. Các nhà đầu tư sẽ sẵn lòng chấp nhận rủi ro về vốn đối với những dự án được phát triển một cách thông minh. Trong một môi trường kinh doanh thực sự miễn phí như thế, nhiều vấn đề mà chúng ta đang đối mặt, chẳng hạn như hiện tượng trái đất ấm lên, ô nhiễm môi trường, sự phá rừng, nạn đói, có thể được giải quyết. Thay vì sử dụng ngân sách chính phủ để giải quyết vấn đề, các doanh nhân có thể biến vấn đề thành lợi nhuận. Đó là điều mà những doanh nhân đích thực muốn làm. Ngày nay, chúng ta có trường luật cho các luật sư, trường y cho các bác sĩ. Tại sao không có một hệ thống trường học dành riêng cho các doanh nhân và các nhà tư bản? Thay vì sinh viên ra trường tìm kiếm việc làm lương cao, các sinh viên này ra trường sẽ tìm kiếm những cơ hội để tạo ra những việc làm lương cao. Thay vì sinh viên ra trường muốn được trả lương cao và làm việc ít hơn, các sinh viên này ra trường sẽ tìm kiếm những cơ hội để tạo ra nhiều việc làm hơn nếu muốn kiếm được nhiều hơn. Thay vì sinh viên ra trường tìm kiếm những việc làm ổn định và bảo đảm, các sinh viên này ra trường có thể tạo ra những nguồn thu nhập ổn định và có thể duy trì. Thay vì sinh viên ra trường tin rằng người giàu là người tham lam, các sinh viên này ra trường sẽ muốn trở thành những người giàu hào phóng. Một tỷ lệ hoàn vốn bất công. Hầu hết các nhà kế hoạch tài chính, đại lý bảo hiểm, môi giới chứng khoán và một số nhà môi giới bất động sản sẽ bảo rằng tỷ lệ hoàn vốn trung bình là từ 8-12% một năm. Họ quảng cáo như thế bởi vì họ nhìn vào quá khứ mà không nhìn vào tương lai. Những năm từ 2000-2010 được gọi là thập niên thua lỗ với hàng triệu nhà đầu tư chứng khoán nghiệp dư. Tỷ lệ hoàn vốn của họ chưa đến 2%. Nếu tính thêm nhân tố lạm phát, thì tỷ lệ hoàn vốn của một số người thậm chí là 0%. Trong lĩnh vực bất động sản, hàng triệu người thua lỗ toàn bộ. Trong một số trường hợp, họ thua lỗ còn hơn cả toàn bộ. Nếu họ chôn mình trong những món nợ với nỗ lực cứu một ngôi nhà mà họ chưa bao giờ thực sự sở hữu, một số nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng bị thua lỗ toàn bộ. Tuy nhiên, với một số nhà đầu tư chuyên nghiệp trong cả chứng khoán và bất động sản, thập niên thua lỗ lại trở thành thập niên thắng lợi. Một trong những lợi thế bất công của giáo dục tài chính là khả năng đạt được một tỷ lệ hoàn vốn cao hơn nhiều, với ít rủi ro hơn và không phải tốn đồng thuế nào cả. Trong nhiều trường hợp, bạn cần sự giúp đỡ của một kế toán giỏi. Ví dụ, trong cuốn sách này, bạn đã thấy làm thế nào những người giàu giáo dục tài chính tốt có thể thu được ít nhất là 28% lợi nhuận tiền mặt trong năm đầu tiên với sự bảo đảm của chính phủ Mỹ. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đầu tư 100.000 đô, bạn sẽ nhận lại được 28.000 đô từ chính phủ. Khoản tiền này bạn có thể sử dụng hay đầu tư vào bất cứ cái gì mà bạn muốn. Nhìn chung, tôi thường dùng chúng để tái đầu tư, tiết kiệm thuế. Ngoài ra, nếu thành công, khoản đầu tư đó sẽ mang lại lợi tức hàng tháng cho bạn, dạng thu nhập bị đánh thuế ở mức thấp. Ngày nay, khi một người gọi điện cho tôi quảng cáo một khoản đầu tư, nếu khoản đầu tư đó không bảo đảm 28% hoàn vốn bằng tiền mặt trong năm đầu tiên, tôi sẽ từ chối. Tại sao phải chấp nhận rủi ro trên số tiền của mình trong khi tôi có thể thu được một khoản hoàn vốn do chính phủ bảo đảm? Mức hoàn vốn thấp nhất mà tôi có thể xem xét là 28%. Trong nhiều khoản đầu tư của tôi, ngay cả tỷ lệ hoàn vốn 100% hoặc 250% cũng vẫn không đủ. Tôi muốn có một tỷ lệ hoàn vốn vô hạn. Một tỷ lệ hoàn vốn vô hạn nghĩa là tôi muốn lấy lại toàn bộ số tiền đầu tư của mình. Ví dụ, nếu tôi đầu tư 100.000 đô, tôi muốn lấy lại toàn bộ số tiền 100.000 đô đó trong vòng nhiều nhất là 3 năm. Ngoài ra, tôi vẫn muốn sở hữu tài sản đó, cùng với dòng lưu kim chảy vào hàng tháng, và tôi muốn số thu nhập cùng khoản tiền 100.000 đô rút lại đó phải được miễn thuế. Còn số bao nhiêu tiền không quan trọng. Khoản đầu tư đó có thể là 10.000 đô la hoặc 10 triệu đô la. Sự khác biệt nằm ở giáo dục tài chính của bạn. Nói đơn giản, một tỷ lệ hoàn vốn vô hạn là cách mà bạn in tiền cho chính mình. Hàng tháng bạn nhận được một ngân phiếu mà không phải tốn gì cả. Tiền cho không, giống như ngân hàng dự trữ liên bang vậy. Ban nhạc rock Dire Straits có một bài hát nổi tiếng vài năm trước, Money for Nothing, Treat for Free, tiền cho không, gái cho không. Tôi không dám đảm bảo về khoản gái cho không, nhưng tôi có thể đảm bảo tiền cho không cho bản thân mình được. Nếu bạn có một kiến thức tài chính vững chắc và đầu tư với những người khôn ngoan, đạo đức, sống hợp pháp, những người cũng có kiến thức tài chính vững chắc, bạn cũng sẽ có thể có được tiền cho không. Có tiền mà không tốn gì cả, đó chính là sự hoàn vốn đích thực cho khoản đầu tư mà bạn bỏ ra cho giáo dục tài chính. Dù không bao giờ có gì là đảm bảo trong thế giới tiền bạc, nhưng một kiến thức tài chính hợp pháp sẽ cho phép bạn có được những mức lợi nhuận cao nhất trong thế giới đầu tư, những khoản đầu tư ít rủi ro nhất và những mức thuế thấp nhất, hoặc thậm chí được miễn thuế trong một số trường hợp. Khoản đầu tư đầu tiên của bạn là đầu tư cho giáo dục tài chính. Tốt đến mức không tưởng. Bạn có thể chắc chắn rằng hầu hết các nhà kế hoạch tài chính, môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản và đại lý bảo hiểm sẽ nói rằng nếu điều đó tốt đến mức không tưởng thì nó sẽ không có thực. Những người rao bán đầu tư cảm thấy họ phải nói xấu hoặc là cản trở những khoản đầu tư tốt hơn, những khoản đầu tư mà họ bán, bằng cách gán cho chúng cái gọi là rủi ro. Và chúng thực sự tốt đến mức không tưởng đối với hầu hết mọi người, những người không có giáo dục tài chính. Đầu tư cho những kẻ ngốc. Tôi luôn cảm thấy thú vị khi người ta nghĩ rằng tiết kiệm tiền là một việc khôn ngoan, hoặc đưa tiền cho một nhà kế hoạch tài chính đi đầu tư vào các quỹ tương hộ là một việc khôn ngoan. Bạn không cần chút thông minh nào khi tiết kiệm tiền. Bạn không cần chút giáo dục tài chính hay khôn ngoan tài chính nào khi đưa tiền của mình cho một nhà kế hoạch tài chính. Một người huấn luyện thú có thể huấn luyện cho một con khỉ tiết kiệm tiền và đầu tư vào quỹ tương hộ. Việc đó khá đơn giản. Con khỉ gửi tiền vào ngân hàng và người huấn luyện cho con khỉ một quả chuối. Đó là một con khỉ thông minh. Huấn luyện cho con khỉ đầu tư vào quỹ tương hộ thậm chí còn dễ hơn. Tất cả những gì con khỉ phải làm là cho phép rút tiền đầu tư từ tài khoản lương cùng với thuế và tiền hưu trí, những khoản tiền mà con khỉ sẽ không bao giờ nhìn thấy. Bạn có thể để ý rằng Sự khác biệt duy nhất giữa hai từ khỉ, monkey và tiền đó là money, là chữ K, viết tắt của kiến thức, snow, hay trong trường hợp của con khỉ, đó là sự thiếu kiến thức. Khi không có kiến thức, sẽ không có gì khác biệt giữa một con khỉ có tiền và một con khỉ không có tiền. Ngày nay, có rất nhiều người không có tiền, nhưng họ vẫn gửi những gì mà mình kiếm được vào trong ngân hàng và cho phép quỹ hưu trí rút tiền từ tài khoản lương trước khi họ được lãnh lương. Tôi nhắc lại, bạn không cần kiến thức tài chính để tiết kiệm tiền. Ngày nay, tiết kiệm tiền thật sự là một việc ngốc nghếch. Nhất là trong một môi trường mà các ngân hàng trung ương đang in ra hàng nghìn tỷ đô la. Tiết kiệm tiền cũng giống như đầu tư cho Picasso nguyên bản, trong khi chúng được đem đi in vô tội vạ. Chúng ta đang nói về sự sao chép, không phải là đồ thật. Cách tốt nhất để đánh bại các ngân hàng trung ương là hãy in tiền thật của chính bạn. Tôi đã in tiền thật của riêng mình nhiều năm nay, một cách hợp pháp và đạo đức, và với sự ưu đãi của chính phủ. Bạn cũng có thể làm thế, nhưng trước tiên, bạn phải đầu tư cho giáo dục tài chính của bạn, bởi vì giáo dục tài chính của bạn mới chính là một lợi thế bất công của bạn để có được một tỷ lệ hoàn vốn vô hạn. Người cha giàu thường nói, bộ óc chính là tài sản lớn nhất của con người, nhưng nó cũng có thể là tiêu sản lớn nhất của con. Tôi viết cuốn sách này để mang đến cho bạn một lợi thế bất công bằng cách biến bộ óc của bạn thành tài sản lớn nhất. Nếu bạn thất bại trong việc biến nó thành một tài sản, đừng lo lắng. Bạn luôn có thể là một con khỉ. Như bạn đã biết, con khỉ không biết phân biệt giữa chuối và tiền thật. Với chúng, tất cả đều giống nhau. Kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của lời bạc. Tôi ghét trường học, nhưng tôi thích học. Mục đích của giáo dục. Mục đích thực sự của giáo dục là mang đến cho một người sức mạnh để biến thông tin thành phương tiện. Một vấn đề trong thời đại thông tin là có hàng núi thông tin về tài chính nhưng lại thiếu giáo dục về tài chính. Không có giáo dục tài chính, hàng triệu người chẳng có gì khá hơn một con chó của Pavlov. Làm những gì họ được huấn luyện để làm, rung cái chuông trường học và mọi người đi tìm việc làm rồi đưa tiền của mình cho chính phủ, ngân hàng và phố Wall. Tôi có thể làm gì? Vài ngày trước, tôi đi đến cửa hàng thực phẩm dinh dưỡng gần nhà. Người bán hàng trong cửa hàng này thực sự là một kho tàng kiến thức. Ông có bằng thạc sĩ nông nghiệp và từng làm chủ trang trại gia đình. Không may, 3 năm hạn hán cùng với khoản thuế truy thu đã khiến cho ông mất cả cái trang trại. Ông tìm việc làm trong cửa hàng thực phẩm dinh dưỡng này, chuyên về sản phẩm hữu cơ. Ông là một nhân viên tích cực và đã quản lý cửa hàng hơn 20 năm. Khi chuẩn bị cho các món hàng cho tôi, ông bỗng nói, anh có biết ngân hàng dự trữ liên bang không phải là của liên bang không? Vâng, tôi biết. Tôi gật đầu đáp. Anh có biết ngân hàng dự trữ liên bang và ngân khố Mỹ đang in thêm hàng nghìn tỷ đô la không? Một lần nữa, tôi gật đầu. Anh có để ý thấy giá thực phẩm đang tăng không? Dù chính phủ nói rằng không có lạm phát. Vâng, tôi đáp. Tôi có thấy giá cả đang dần dần tăng lên. Vậy tại sao chính phủ lại nói là không có lạm phát? Tôi cũng đang tự hỏi như thế. Đặt thức ăn vào giỏ, ông nói. Tôi hỏi anh một câu nhé. Vâng, có phải chúng ta đang gặp rắc rối không? Có một số người đang gặp rắc rối. Tôi đáp. Tôi không có gì cả. Ông nói. Tôi có vài đồng tiền để tiết kiệm. Cả đời tôi phải đi thuê nhà để ở. Vì hồ sơ tín dụng của tôi rất tệ và kế hoạch hưu trí của tôi cũng chẳng còn gì sau mấy cuộc suy thoái. Vì vậy tôi rút tiền sớm và bị phạt vì rút tiền sớm. Tôi chỉ im lặng rồi lắc đầu. Tôi có thể làm gì? Đã quá trễ cho tôi làm lại từ đầu rồi sao? Có phải tôi đã quá già rồi không? Ông bao nhiêu tuổi? Tôi 52 tuổi. Ông hãy còn nhiều thời gian. Tôi nói, Colonel Sanders khai trương Kentucky Fried Chicken năm ông ấy 66 tuổi. Ông ấy phải bắt đầu từ đầu vào năm 66 tuổi. Đúng vậy, ông ấy bị phá sản khi một con đường cao tốc được xây ngang cửa hàng gà rán tư nhân của ông ấy. Khi nhận thấy số tiền bảo hiểm xã hội của mình còn quá ít, ông ấy biết rằng mình đang gặp rắc rối. Vì vậy ông ấy quyết định khăn gói lên đường và bắt đầu bán nhượng quyền công thức đặc biệt của mình cho các cửa hàng trên khắp nước Mỹ. Ông ấy đã bị từ chối hơn 1.000 lần trước khi có người gật đầu. Và như thế, chuỗi cửa hàng nhượng quyền của ông ấy ra đời. Ông đưa công ty lên thị trường chứng khoán và trở thành một người giàu nổi tiếng. Ngày nay, ông có thể tìm thấy các cửa hàng Kentucky trên khắp thế giới. Ông ấy đã giúp rất nhiều người giàu lên. Thực phẩm hữu cơ là một ngành kinh doanh đang lên. Anh có nghĩ là tôi cũng có thể làm được không? Ông có thể đấy. Tôi có nên quay lại trường học không? Giáo dục rất quan trọng, tôi đáp. Nhưng có thể ông sẽ muốn tìm một loại trường học khác. Thời thế thay đổi. Kể từ khi cuốn Dạy con làm giàu được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1997, đã có rất nhiều thay đổi trong nền kinh tế của chúng ta, cũng như trong lĩnh vực đầu tư. 14 năm trước, Robert Kiyosaki đã thách thức sự hiểu biết thông thường bằng câu nói chắc chắn: ngôi nhà bạn ở không phải là tài sản. Quan điểm chống đối của ông về tiền bạc và đầu tư đã gặp phải rất nhiều phản ứng giận dữ và chỉ trích. Năm 2002, cuốn Lời tiên tri của người cha giàu khuyên rằng chúng ta nên chuẩn bị cho một cuộc sụp đổ thị trường tài chính sắp tới. Năm 2006, Robert cùng Donald Trump viết cuốn Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu, một cuốn sách được khơi nguồn cảm hứng bởi nỗi lo ngại của họ trước những tầng lớp trung lưu ngày càng ít đi của Mỹ. Robert tiếp tục là một người ủng hộ nhiệt tình cho tầm quan trọng và sức mạnh của giáo dục tài chính. Ngày nay, với sự thức tỉnh trước thất bại của nợ dưới chuẩn, những vụ tịch thu tài sản thế chấp lên đến mức kỷ lục và nền kinh tế toàn cầu tan chảy, những từ ngữ của ông dường như không chỉ mang tính tiên tri mà còn như một sự khai sáng. Nhiều người hoài nghi đã trở thành tín đồ của ông. Khi chuẩn bị in lại cuốn sách Dạy con làm giàu tập 2 vào năm 2011, Robert nhận ra hai điều. Một là những thông điệp của ông đã tồn tại với sự kiểm nghiệm của thời gian. Và hai là lĩnh vực đầu tư, thế giới mà các nhà đầu tư hoạt động, đã có nhiều thay đổi đầy kịch tính. Những thay đổi này đã, đang và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến những người trong nhóm D và đã khiến cho Robert quyết định cập nhật một phần quan trọng của cuốn sách đó, đặc biệt dành riêng cho các nhà đầu tư. Phần đặc biệt dưới đây, trong cuốn Lợi thế bất công, là một món quà mà Robert, một cái nhìn thoáng qua về chương mới của cuốn sách Dạy con làm giàu tập 2, năm cấp độ nhà đầu tư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong lời bạc của cuốn sách qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của phần đặc biệt 5 cấp độ nhà đầu tư ở file sau.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ được vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mỗi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chậm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần kinh phí nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mới đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường. có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.